có người thì nơi xa này ở tại Linh Sa giữa hai chân hà, có người thì nơi xa này ở tại Linh Sa của ít hồi, có người thì nơi xa này ở tại Linh Sa ở gần gũi vân vân. Điều này vẫn tùy thuộc trên mạng và dành đánh của con người hay là pháp tộc. Tam nhân là đại diện của tăng nhân trong ba cõi hạ thiên trung giới và hành thần nhân phàm nhân thường gom cõi rễ và có mình như một cá nhân riêng biệt vì nghe theo lời chế giữa của ba thể thân với tứ tướng ngã giữa ba ngôi chân thần tăng nhân và phàm nhân. Có đường giao thông giữa chân thần với chân nhân và giữa chân nhân với phàm nhân. Đường giao thông giữa chân nhân với phàm nhân gọi là antaparama. Nhưng đường giao thông này thường bị nhạt vì sự hành động xấu xa quấy phá của con người từ tâm tư tưởng. Ý muốn cho trái lời nói về việc làm của mọi người, con người cứ đi theo con đường cũ đã vạch sẵn. Tại sao chúng tôi bảo Arjuna phải đi sâu vào nội tâm để tìm Đức Thượng Đế và nghe lời Ngài? Ở đây Đức Thượng Đế là chân thần vẫn đồng bản tánh với tượng Đức Thượng Đế và ngày sau sẽ trở thành một vị Thượng Đế. Chúng tôi không phải phải tìm chân nhân vì chân nhân chưa thánh tước, chưa thánh thiện, chưa thiên liên như chân thần. Khi được điểm lại lần thứ nhất thì phàm nhân nhập một với chân nhân, lúc này chân thần tướng phát hiện. Cái khi được điểm lại lần thứ năm, chân nhân nhập một với chân thần, con người thành một vị siêu phàm. Chân nhân không còn nữa, dưới chân thầy lại một cách tuyệt đối, không có những biện pháp liên tục. Nếu có tỉnh người mình phải tự thức tỉnh mình tốt, chân sư đã bảo phải thức tỉnh tự tánh thiên liên trong con người thì mới cứu y khỏi bị sai hại. Thật sự muốn dạy dỗ người, muốn thức tỉnh người thì tốt nhất mình phải tự dạy dỗ mình, tự thức tỉnh mình thì tác giả mới có phần cái đẹp. Phương pháp thức tỉnh, dưới đây là phương pháp tự thức tỉnh mình. Mỗi ngày 4 lần, sớm mai khi nó thức dậy để mặt mày xanh tươi. Trưa 12 giờ hay 1 giờ, chiều 6 giờ, tới trước khi đi ngủ. Ngồi trên ghế hay chỗ nào cũng được. Nói là trong lòng hay là nói nhỏ nhỏ trong miệng. Câu này ba bệnh. Ôm tôi là áp năng. Tân linh cao cả còn ngăn toàn thiện toàn giác. Làm từ đi bắt ác của tôi no la bắt nát vô thận vô viên. Đó là một cái dặn vật tôi thương như tất cả. Tôi tưởng tôi tâm sạch là nói tôi tâm sạch, việc làm tôi tâm sạch. Các thân cái trí và cái các thân cái vía và cái trí là ba thể của tôi sinh ra để phục vụ tôi. Tôi là chủ chúng nó tuân theo mệnh lệnh của tôi sai khiến. Em nên học thuộc lòng những câu này. Nếu mỗi giờ mỗi niệm một hai câu thì càng hay. Nếu bạn hãy thực hành liên tục từ 2 năm trở lên thì thấy cái trí bớt ra sao và tâm trí bạn bắt đầu trở nên sáng suốt. Sau nhiều năm luyện tập, quý bạn sẽ phân biệt được dễ dàng điều nào lầm, điều nào dễ, điều nào tà, điều nào chánh. Quý bạn sẽ ít lỗi lầm. Bất năng Atma là Atman đồng nghĩa, Atma là tiếng Pháp Tạng Sanskrit, còn Atman là tiếng Nam Tạng Bali. Atman có nghĩa là ngôi thứ nhất của chân thần, cũng có nghĩa là tên thần nữa, tùy theo chỗ. Tôi nói đến lòng từ bi bác ái của Tây Ba La bác nhát vô tận vô biên thì phải tưởng tượng thấy lòng từ bi của mình bao trùm năm châu thế giới. Nên có bản đồ trái đất hay một quả địa cầu để trước mặt tham thiền. Cách này tâm thức lần lần mở rộng sẽ có kết quả tốt đẹp trong một thời gian sau. Về cách thức tỉnh tự tánh thiên liên có hai cách. Một mặt đưa tin tức đạo đức cho người ta xem để biết bản tánh thiên liên cho con người và vì sao con người là của thiên địa. Một mặt khi gặp bất cứ là ai và hay trẻ nam hay nữ, hoặc là khi bắt tay ai thì nói trong lòng như vậy: anh chị em hay em là ách mong chân linh ta cả toàn năng toàn thiện. Cầu xin ân lành của các đấng thiên liên ban xuống cho chị anh hay em. Cái này còn có sự hữu ích khác nữa, nó ngăn ngừa được tình dục không cho dấy lên khi đứng trước một sắc đẹp quyến rũ. Quý bạn đạo, quý bạn thanh niên, học sinh, sinh viên, quý bạn hãy nhớ hai câu này rồi thực hành. Quý bạn sẽ thấy hiệu quả tốt đẹp trong một thời gian sau, nhưng quý bạn xin tin quý bạn hãy bình tĩnh. Cũng như mọi vụ tới nay, mỗi tập thể dục thân thể mới trở nên tán thiện, thì ở đây cũng vậy, phải thực hành điều này mỗi ngày thì luôn luôn có cơ hội để đến. Tôi xin nói thêm, muốn hoàn toàn thành công thì tốt nhất quý bạn phải diệt tánh ích kỷ, chia rẽ điều này thuộc về sự phân biệt. Tôi quý bạn gặp những người hung dữ nơi mũi xấu xa như đệm, vết nát thờ dạy thì quý bạn hãy tự nói trong lòng. Họ cũng là những cây thần như tôi vậy, nhưng họ còn mắc vào là dòng tục lụy. Có một ngày kia họ cũng sẽ đi đến trình độ tiến hóa của tôi hiện thời, và họ cũng sẽ thành chứng quả. Và tôi phải tìm những phương tiện thích nghi giúp đỡ họ để họ mau khỏi nên sản xuất. Nói rồi cầu xin an lành đang tiến cho họ. Từ hành động của quý bạn tạo ra một luồng từ điện êm đềm và nhỏ cảm giác được tất cả những người mà quý bạn gặp phải. Quý bạn sẽ được thiên hạ mến yêu, và quý bạn sẽ làm cho ai nấy đều được độc lòng. Thương thứ nhì, đức tánh thứ nhất phản ngữ là Vichaya, dịch là Đức Tâm Minh Tâm Điện. Đức tánh thứ nhì phản ngữ dịch là Vajraya, dịch là Đức Tâm Minh Tâm Điện. Mời bạn tuyệt. Nói được năm phản, rất được sự ham muốn, như có một điều ham muốn tốt hơn hết. Những cách thành thân, những sự ham muốn nhỏ nhen, hãy lo lắng việc nào có quan hệ với mình, rất được sự ham muốn. Đối với nhiều người thì đoạn tuyệt là một tính tốt khó tập được, bởi vì họ tưởng rằng những điều ham muốn là làm ra người họ, và nếu những điều ham muốn riêng tư, những tình cảm và những bất thiện cảm của họ giúp hết rồi thì họ không còn cái gì cả. Đoạn tuyệt là một tính hết sức khó tập cho tất cả mọi người. Cái ham muốn bắt đầu từ lúc mới ta mới sinh ra cho đến khi ta lớn hơn. Càng ngày càng tăng thêm nhiều và đủ thứ ham muốn, có hai loại ham muốn tốt và ham muốn xấu. Tôi muốn cho người đồng hóa với cái vía, nên cứ nói là tôi muốn, chứ thường không chịu ra công ty chắc cho tôi xa tôi tự ham muốn đó sẽ tỉnh bản thân, có hợp lý không? Ham muốn mà không được tài nguyện thì đau khổ, than thở, tức tới cho rằng mình vô phước nên không đạt được mục đích. Nếu có sự ham muốn, việc đầu tiên là phải làm là luôn luôn giải quyết mình là chân thần chứ không phải là cái vía. Cái vía thường ham muốn chứ không phải thật là mình muốn, cứ nhớ như vậy rồi trước khi thực hành điều mình muốn phải suy nghĩ và tính đắc cho điều nào hữu ích nhiều. Điều nào hữu ích ít thì chắc chắn những sự đã làm những sự thất vọng sẽ giảm bớt đi nhiều. Việc này như tôi đã nói lúc ban đầu thấy thật là mệt mỏi, thật là thảm hại, nhưng trở nên nản lòng khi tập tánh chân thật cho có thói quen rồi thì thực giác sẽ lần lần mở lần lần. Cái tính được sẽ rất mau lẹ, điều khi ban đầu thấy khó khăn, điều sao điều đó là dễ dàng mỗi khi chúng ta mỗi ngày mỗi cố gắng luyện tập. Nhưng mà chưa gặp chân sư chớ một khi đứng trước thánh duy mà quan được rõ thì sự ham muốn nào cũng tiêu tan hết, chỉ từ việc muốn sao được giống như ngày để thôi. Nhưng mà trước khi có hạnh phúc đối diện với ngày nếu con thật chí quyết thì con có thể tập cánh đoạn được. Sự ham muốn thân khác khi mà cái tôi cũng vừa nắm chặt nắm này thì còn nắm khác. Cái đặc biệt ngang cây và hết gấp đỡ thì nói mông cây không cần xương mà phải xanh. Các bậc chúng ta được hữu phước đứng trước mặt sinh tư rồi ta không cần ham muốn điều chi nữa, ngoại trừ việc làm sao được giống ông như là vậy. Nhưng mà tôi nói nhưng mà hãy cẩn thận chứ trở lại khỏi cần những sự cám dỗ à với lúc này. À, nếu không biết giữ mình thì ta thích trì và sang dừng tới hơn là địa vị người đệ tử. Ta bỏ con đường nợ mà bước ra con đường kinh doanh phú quý của thành thật thì xưa đến nay đã xứ nào và ở thời đại nào cũng xảy ra những trường hợp như thế. Cái tưởng tỉnh năng biết tại sao đứng trước mặt sinh tư chúng ta không bao giờ tưởng lấy được. Bởi vì lúc đó hội quân của sinh tư chối sẵn được sở kinh đẹp vô cực mới bao phủ xa chưa thể ra. Không có một tư tưởng tới nhà ở nhà sân vô hội quân của ngài được vì thấy tâm trí ta rất yên tĩnh. Nhưng một khi ta xa ngờ rồi thì cái trí ta trở lại rung động theo thói quen của nó. Và tự nhiên không sao cấm cỡ những tư tưởng không lành đến với rỡ ta quên lần lần những điều đã thấy. Thế nên ta phải luôn luôn nuôi tâm trí những tư tưởng cao tưởng thanh đai nhân từ, vì thế thì mới tránh được những tư tưởng khách hàng đến tránh lỡ. Chúng ta hãy cương quyết như lời chúng tư đã dạy thì sắp được tránh đoạn tuyệt. Thánh Phương Tiện đã chỉ rõ rằng những chuyện của phần đâm con người tham muốn quá lẽ như là của cả duyên tới sự sanh đáng nhập sanh chính hội thế nào. Trong thế nào ta sửa tại làm sao vậy chứ không phải nói ra mà thôi thì các tham muốn mấy điều ấy nữa. Giàu sang là hạnh phúc ở giữa chốn trồn qua đôi hộ, cơ hội, ma cũng tham muốn đó là lẽ tự nhiên. Nhưng tính sử dụng được nội tâm bậc kiếp mà thường bị lạm dụng nên gây ra những khổ não cho đời và cho cá nhân những người tội hưởng tư ý vinh hoa. Các vị đại sư đã sáng suốt là kinh nghiệm việc đời rất nhiều, nói chung những ai muốn tìm chân lý nên tránh sự ham muốn những gì không được vĩnh viễn từng đời chính thường gây nên thảm họa. Nhân thân phải nói khai thân tham vọng là đủ. Đã lo rửa lòng cho tâm sạch, không để cho nó nhiễm trần. Ai nếu muốn bước vào đường đạo một cách an toàn Có người bảo ham muốn được giàu sang và thế lực một cách chính đáng để dùng hai phương tiện đó giúp cho nhiều người bớt đau khổ không phải là điều ấy, trái lại đáng khuyến khích. Có lý lắm, nếu được đúng như vậy thì rất tốt, nên tán thành. Nhưng tiểu sở khi nắm quy về và tiền bạc trong tay rồi thì thay lòng đổi dạ, trở nên dắt dao ích kỷ, quên hết đạo đức và làm những việc bất nhân bất nghĩa. Chúng ta đừng tự với mình và phải tài lực nhân quả nó luôn luôn hành động trước mắt ta. Như có một điều ham muốn có thân hết, ở đây cả phải điều dễ miễn là hiểu thì đủ rồi. Nhưng có vài người không chịu đeo đuổi theo một đích tình tật hầu về thiên đường hay để riêng mình thoát khỏi đọa luân hồi con đường tạm vậy đó. Nếu con thật quên mình con rồi thì con đâu còn nhớ hỏi lấy con từng nào linh hồn con mới được giải thoát, hay là nữa đây nó sẽ về ở cảnh tài nào. Con hãy nhớ rằng mỗi việc ham muốn ích kỷ dầu một đích cao thượng thế mấy đi nữa cũng là một sợi dây truyền xúc, và ngày nào con không diệt hết các điều ham muốn thì ngày đó con chưa thật sẵn sàng để lo lắng cho công việc của sinh sôi đâu. Trong những sáng trên đường đạo phần thứ nhất có nói đến những quy tắc chính 10, 12, 13, 14, 15 như sau. Quy tắc chính: cái năm ham muốn cái gì ở nơi con, quy tắc 10 cái năm ham muốn cái gì ở ngoài con, quy tắc 10 này cái năm ham muốn cái gì thân thể và đồ, cái 12 sư thích, cái 13 hãy ham muốn quyền năng một cách hăng hái, cái 14 hãy ham muốn sự an tịnh một cách nhiệt thành, cái 15 hãy ham muốn những vật sở hữu trên tất cả mọi việc. Hầu hết những người biết chữ đều có bậc những chuyện thanh thần hay vô phong chúng sinh hư đâm vô đắc tiên nên thích được tu như tự tại. Nhưng mà nên hiểu tất cả là một việc cần thực hành là một việc khác nữa. Mà nên thân thiết tiên người mới biết vào đường tu hành thì nên được thành tiên thành Phật. Người ta nói rằng cứ hiểu được ý nghĩa và chứng tin thì đã bắt đạo, đã thành chứng quả. Hay là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật mở tới ngày lâm chung thì được viết về Tây Phương ngồi trên tòa sen làm một vị Phật. Có thể nên hiểu nghĩa mấy chữ Nam Mô A Di Đà Phật và Tây Phương thì mới biết niệm Phật có ít chăng, ít chi chăng. Nam Mô Na Ma hay Ma Môn có nghĩa là kính chào tôn tụng tâm đức sơn thời hoặc tơ ẩn tú tâm như tâm tơ. Om Namo Narayana pháp dịch là Om Salutation Narayana. Narayana là thượng đế Vishnu, có thể dịch là Om đảnh lễ đức thượng đế Vishnu. Còn đây Namo Tassa Prajavato Asato Samasambhuvasa pháp dịch là Luan Koyo Sanyo Leto San Vatay Om Sevet. Tinh dịch là tinh tịnh tâm đức đến sứ tôn toàn thiện toàn giác hay là quy y Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là tinh tịnh tâm đức Phật A Di Đà hay là quy y đức Phật A Di Đà. Theo các quy y với vị Phật nào thì phải thực hành đúng như là của vị Phật đó đã dạy. Nếu quả Phật chỉ niệm lực tự Di Đà khỏi phải tùy tay giữ giới, khỏi lo rửa lòng của chánh Phật, khỏi tu nâng đức đức tha hưởng làm tư thì làm, từng đã thực hành rồi cũng được rồi Tây Phương ngồi trên tòa sen thì đã còn lực tâm bình của thời đất nữa. Những quả đã gây ra cái tâm kiếp trước còn dư lại và những quả phải ra kiếp này chưa có mất nào ai cả. Thử hỏi có ai đi mời một người mặt mày lem luốc mình mẩy hôi hám đường áo dơ giái dơ trong một đạo diện trang nghiêm lên người trên phẩm đơn ngân hàng với các vị đạo tư y Phật toàn là lửa trắng diền chỉ dần không, chắc chắn là không rồi cũng thế đó. Trong những cảnh giới cao siêu và tương liên như Tây Phương là một từ lực lệ còn nguyên sắc hơn ở tầng thế cả trăm lần. Các vị đặc viện giảng lý ánh sáng trên đường đạo của hai vị đại đức Amadeusen và Lý Đức Trời, quý bạn sẽ thấy bảy nguyên tắc này và những lời dạy của Kinh Sư về bản tự sự ham muốn và an phận bởi đức nhau chứ không phải như phản đối nhau. Viện ánh sáng trên đường đạo nghĩa lý sâu xa người còn theo thế tục không thể chấp nhận được. Nếu ta suy nghĩ một chút thì thấy Đức Thích Ca còn chưa xa vị bài ra pháp môn này, bởi vì xưa kia ngài không biết niệm Phật nên không truyền dạy cho đệ tử cách tu hành như thế đó. Nói theo kinh sách, trước này của Đức Bồ Tát là Đức Thích Ca, đó là một vị Bồ Tát rồi mới tiến lên bị diệt Phật. Không có ai từ một kiếp mà thành Phật được, bây giờ có chăng là ở trong cái tưởng tượng. Cái người là vô thượng chánh đẳng tính giác ở trong cái người bậc cao nhất là địa vị Phật được 8 lần điểm độ. Thế nên nếu có hai chữ vô thượng, vô thượng đây là đối với tổng tinh thứ người tại tầng thế không được nào cao hơn nữa, Nhưng còn người bậc cao hơn Phật và thực chân thứ nhất. Nói theo tinh cách thức này của Đức Bồ Tát là Đức Thích Ca phải vào phần sau tu luyện trong 8 năm mới thành Phật. Sau khi bác giả vô thượng tính đẳng tính giác từ ngày mới ra đời đời. Với gần 45 năm ngày đi thuyết pháp, thầy thành này ra thành kia đến đợi tới đây ngày tưởng chỉ để chúng sanh biết con đường giải thoát là Đức Bồ Tát tính. Ai đành làm nơi theo đó thì đi tới thì sẽ được nhập Niết Bàn. Đạo Phật Đức Phật đã hy sinh vì hạnh phúc của nhân loại. Nó lại nói chỉ là một mình được về Tây Phương thực là siêu vô tự tại bỏ mặt chúng sanh trong biển tầm luân khổ ải. Chưa biết ngày nào bác thức có thể trốn làm thang coi cực thì còn có bất tử tham vọng chưa tính đoán làm đệ tử tinh tư. Nói chung là tới việc thoát bỏ linh hồi và lên tới bậc toàn giác. Bởi thân vì muốn tránh khỏi lòng tình tính của tinh tính đều mà người ta đưa ra hình ảnh của một giấc mơ có đẹp vô cùng. Nhưng mà nói rằng tôi tình đợi như thế mà thành Phật ai tin được cái tin. Sau khi năng lượng đều đã được tôi tin giải bài ra sau đây. Nói thứ nhất tôi tin định thì cấp bậc thứ nhất là tu đà hoàn được một lần điểm đạo. Cấp bậc thứ nhì là tu đà hàm được hai lần điểm đạo. Cấp bậc thứ ba là a na hàm được ba lần điểm đạo. Cấp bậc thứ tư là la hán được bốn lần điểm đạo. Cấp bậc thứ năm là asaka hay là asita chân tiên được năm lần điểm đạo. Cấp bậc thứ sáu là đế vương sohan được sáu lần điểm đạo. Cấp bậc thứ bảy là bồ tát bodhisattva được bảy lần điểm đạo. Ngài là vị trưởng giáo huấn luyện tư cho các vị thần tiên trên địa cầu. Cấp bậc thứ tám là Phật Đà được 8 lần điểm đạo. Cứ thế xem biết vị tu đầu rồi phải tu trong bao nhiêu kiếp nữa mới trải ra đủ mà cấp bậc để trở thành một vị Phật. Tôi xin đưa ra một bằng chứng cụ thể cho quý bạn xem. Muốn thành Phật thì trước phải ở ngay vị Bồ Tát. Đức Thích Ca có khi thành Phật rồi ngày giao ngay Bồ Tát lại cho Đức Di Lặc. Tới nhà nghe 2500 năm đã cho ra Đức Di Lặc ở vẫn ở toàn ở ngay Bồ Tát trước chưa thành Phật. Vậy thì từ cấp bậc Bồ Tát lên cấp bậc Phật khác hơn là gì nào? Có đâu dễ như trả bàn tay với người có thưởng. Người có thưởng có phải giải trình rõ ra đây quý bạn thấy việc tin rằng một người thường chưa được vào bậc tư đào dòm tự chó niệm lực tự như là mà thành Phật về Tây Phương là khỏi của đất hay như là để tự có đứng đó sự thật hay không? Chúng ta phải có đức tin, nhưng mà đức tin phải sáng trước chứ không phải đức tin mù quán. Đừng nơi tin đó khi nghe nói kinh Phật thì cũng liền không dám quan sát tôi có thể lý hay không? Có rất nhiều đại ca tiên đặt nghe rất hay, rất chúng ta làm cho lòng người sai khối muốn lắm xa dần thực vụ. Ở dưới bài sau đây. Cái đồng lai là nơi thanh tịnh, thú chiều ưa tăng cảnh nước ngời. Gió thanh giáp bạch bụi đời, tình tâm phong thủy cuộc ngài tràn khen. Lần qua khỏi trốn hồng môn tâm danh biệt lợi. Cảnh tôn như ngàn, tình tâm như ngàn. Gậy lê dò trốn quảng hàng, dấu chiều còn tạc minh hoàng thở xưa. Hội đào mọc tuyệt sai xưa, nơi mang sẵn thấm ngàn. Ngàn thua, ngàn thùa, sinh thu. Trường xanh có chất nhiệm màu quả vàng, sẵn nấu một đầu đơn xa. Chưa nghe vui thú yên hà, sớm bờ biển thấm tới ra non thần. Đã ra một cuộc công dân tay cầm bầu, tức chân lần đám mây. Tầm ra vì gió lưng lai, hơi giòn khách thoáng bên tay đưa vào. Do lòng thổi trốn ba đào tuyệt tài dây sự anh hà cũng mê. Mượn tinh dây thảo làm đời tiếng vàng nắm đất thêm dây anh hùng. Mây răng mấy phút giao lông quả đời tại có giá xanh vẽ vời. Đa môn tăng biển cửa trời gió hòa tăng rộng lúc ngày như xưa. Giá thêm tăng tỏ tình ưa xứ đàn tay đẹp chim ta ấy nhàng. Lìa nơi đại ngọc đền vàng lắm mình tầng tục vui đàn thiên hai luyện mình chẳng nhiễm tầng ngay linh đơn dời luyện vân bài dựa nương. Phúc chơi đến cảnh nhạc dương hiền vì tâm tục thân dường nở nghi. Biết ai là sẽ tương tư đồng tâm đồng chí có từ sẵn thôi. Cũng chết cho con như thế không biết có đúng với như thế không? Bài sỏi bằng cổ tiên giới cửa giới triều tiên tử quân. Nó đọc bài này rồi lại xem thích cảnh tiên và thần tiên hợp đạo, nhưng nếu chưa làm chủ được ba thể thân với tứ trụ a cho tu sai cõi tỉnh chưa tan làm phàm. Bài sở trần cõi tiên trong bức thơ về nội dưới đây mới giải rằng cuộc đời và thực tế hơn. Sở trần và sở tiên rằng tôi cho thấy cuộc đời dành danh có lợi mấy người thế gian thời thu mây hợp nơi trong ngàn xuân ra nổi ra tầng mấy năm. phân tâm tám chính mô năm bóng câu của sổ vợ tình mở vô thịt phương gợi bám duyên từ xanh xanh quá quá tâm lò hồng linh mấy ai vượt khỏi lòng thần nơi tâm tìm để thế nhân đã đầy anh hùng nhẫn mặt quân trăm năm nát mấy cỏ cây cũng là lần lần tháng lụn ngày qua má hồng mấy phút đã ra bạc đầu thon thon núi nấm cỏ cây từ nền đồng tốt nọ lầu ngọc dương chưa đầy một cuộc tăng thương non bồng cũng lỡ núi vàng cũng như sao bằng ngày tháng trung tiên vui trong tám cõi sinh viên đến mùa lập nhân đến để minh hồ khắp tâm đa đảo chính sâu mặc dầu ra vào kim thuốc gần lâu cơ tâm hương thủy bắt đầu truyền thêm bắt đầu truyền thêm đi về trước điểm qua thôn trong rèm dịch tắc tứ tương ngõ đèn một ngày tâm thú thanh nhàn mấy trăm nguyên cảnh ngân hoàng đỏ cao khương càng càng là tứ nguyên khương khương càng sớm nữ lấy nhau và lòng hạt nội bên nào là hơn nảnh đơn tâm những đàn hoàng tuy xa cổ cảnh xưa tan làm thàm lý tóc xưa lý tóc con riêng lý ta xào hứa ai làm y sư thế rằng đã đứng chuyện sư sự đời vinh nhục chi cho bận lòng ví thêm ngàn tứ liên trung con chim bay mãi cũng tâm khu trời làm chi cho bạn chi trời ai vui yên hà ai chơi yên hà đánh vô tâm đám tờ ra 36 động ai là chủ nhân. Bài này cũng là bài ca tiên để riêng cho các bạn nào muốn lấn xa dầm tục lỵ mà theo con đường khác có không hạt với những bạn còn chân lấn trên đường đời. Nhưng học đạo vì đạo chứ không nên vì ích kỷ cá nhân nên thoát kiếp trầm luân làm tiên làm phật. Cho nên muốn ích kỷ giàu mục đích cao thượng thế nói đi nữa cũng là sẽ gây ra nghiệp tới một con người vào đánh xe luân hồi. Cũng có người sợ chết nên đi tu nên luyện được các trường sanh bất tử như trong bài ca tiên đã nói. Các bạn chúng ta chỉ dùng một chung trong vòng 6-70 năm trở lại dầu có chung đơn kéo dài trong mạng tới 1-2 ngàn năm chung cuộc vẫn phải bỏ nó bằng lấy cái xác mới nhẹ nhàng hơn tinh tấn hơn. Cũng như một chút xa hơi ta có thể sửa chữa máy móc nhưng mà tới một giới hạn kia ta phải chịu không còn xương nào nữa. Tốt hơn là mong cái xương mới hợp với năng lực của mình. Ta cũng nên nói điều này, nếu tinh thần tiến hóa thì vật chất phải tiến hóa theo sơ kịp. Như vậy tinh thần mới dùng nó được. Nhập bằng vật chất còn tùy tệ thì tinh thần phải bỏ nó bằng lấy vật chất khác hợp với mình. Có thể tinh thần mới xây dựng được quyền năng của mình. Người đức đạo không sợ chết, không phải giữ gìn thân xác có khỏe mạnh trong nhiều năm gặp học hỏi và giúp người từ phương tiện. Cũng không nên, cũng không cần phải hỏi, nửa đây có về thiên đường ở cảnh nào, có lực nhân quả con người xứng đáng với địa vị nào thì sẽ được đưa ngay vào địa vị đó. Trong thiên định không có sự tư vị bất tâm như ở trần tục. Hơn nữa vị đội tử thay mặt cho chúng tôi làm những việc đại hữu ích cho chúng tôi. Nếu còn ham muốn cái này cái kia thì phải tiền tiên thế bỏ tích cho được sự ham muốn. Như vậy mất nhiều thời giờ đâu còn rảnh rang bận lo công việc của công ty cho được hoàn toàn. Thế thì trong mọi trường hợp cái suy nghĩ kỹ lưỡng bạn sân điện và bạn tiệc những điều thật là không quan trọng hay cần thiết mà cũng đừng quên rằng tất cả đều vô thường. Tôi những ham muốn thực về tràn ngăn con tôi mất về cũng có thể còn một sự ham muốn là phải tất cả công việc của con làm. Nếu con giúp ai thì con muốn biết con giúp người đó có tới được nào. Có lẽ con cũng muốn cho người đó thấy con giúp và biết ơn con nữa. Điều này vẫn là một điều ham muốn và cũng gọi là cũng có lòng tin cậy. Khi con ra sức giúp thì tự nhiên có kết quả dầu con thấy hay không thấy cũng vậy. Con thạo lực trời thì con biết rằng phải có như thế luôn luôn. Vậy thì phải làm lành bởi chúng ưa thích việc làm lành chứ không phải trông mong được ban thưởng. Phải làm việc vì chúng ưa thích sự làm việc chứ chẳng phải trông mong thấy có kết quả. Con phải sẽ không giúp đời vì con thương đời và bởi tại con không còn làm cách nào khác hơn được. Con ở trong vòng tầng tục ai cũng muốn có kết quả của những việc mình làm nhưng con đợi đức thì chắc hẳn. Chúng ta phải làm việc vì thương đời, vì bản thân và vì và đồng thời phải làm việc cho tiến hóa chứ không phải trông mong hưởng kết quả. Thực sự khi ta cố tâm làm việc thì việc này mới giúp việc khác đến rồi. Ta không có thời gian chăm sóc việc đã làm như thế nào hay là đọc lại những cách mới giúp tâm. Ai đã làm việc mà có kinh nghiệm rồi, nhất là cái ngày gần đến học mới biết những lời nói trên đây là đúng. Sau thế thường khi ta giúp ai rồi thì mới biết người đó có biết ta giúp hay là khi ta cho ai một vấn đề ta cũng muốn cho người lãnh vật ta cho tại trả lời cảm ơn ta. Như thế thì điều này là một sự buôn bán đổi trác chứ không phải là một sự thi ân. Lời kia có nói thi ân bất cầu bảo bất thi ân, bánh trước hóa chẳng để bọn buôn bán có thể đền thờ và nói với họ rằng các người đừng làm cho nhà của ta biến thành một cái nhà thương mại. Một lần người thi ân không cầu bảo người thợ ân cũng phải nhớ ân người đã giúp mình trong lúc thử sự. Nếu cái này ta không trả được tính hẹn lại vài chút một vài chút sau, đừng có nên cũng công ơn đợi nghĩa. Và đến nay tôi xin mở một giấy nè, để thực trường hợp của một vị công ty cho quý bạn nghe. Các ngành năm trước này là một nhà quyền lý cao sang tới nhà bị dinh Ai Cập, chính đáng nhà bị đất làm từ binh tranh đại binh tranh cầm nhà có hai vị ngày nay là Sinet và Đức Lê Quốc Tần. Ở đó Sinet là một ông hoàng Ai Cập thân thế rất lớn, nhưng cũng phải ra tận như một cái miếng thường theo tục lệ Ai Cập xưa. Đấy chưa? Từ đến thuộc về các bậc nào thì được đối đãi như phải ngân hàng các bậc đó nếu họ không tìm được chứng đi. Thế nên ngài được suy nghĩ tận đại nở trong nhà tới suy nghĩ hai năm trong thời gian này ngài rất thích những cuộc lễ bái ở một đại điện lớn do anh thân của suy nghĩ cho và có nhiều uy tín. Rất nhiều uy tín, nhà suy nghĩ giúp đỡ ngài được vào đạo viện tu hành từ đó. Có tới nhiều chiếc cao liên tục ngài tiến bệnh cách tư thường trên con đường dừng lý học. Chúng về ngài lên tới địa vị đối dương khi ngài muốn tìm người xứng đáng đến sổ đứng. Cái lý thông dung học ngày dần chúng tôi cần thì thấy người ơn của mình phải xe đại sao lại làm suy nét. Các thông minh và chính là được địa vị quan trọng trong xã hội ngày cho bình chọn suy nét. Dân dung lại gần nhà để dạy dỗ bằng cách trả lời những câu hỏi của quân đưa ra. Những câu hỏi này bây giờ đã xuất bản thành một cuốn sách với nhân đề những bức thư của công ty M và KH gửi cho suy nét. Làm như thế công ty đã đáp ơn suy nét vẹn vẹn nhân quả tạo ra giữa suy nét. Và ngày trong giáo sứ đã tấm giúp giúp mình. Tôi nói, luôn luôn ai giúp đỡ công ty một thì ngày trả lại người. Trong con đường viền bí mật một người chân thành học đạo không bao giờ quên ơn những vị đã sai sáng cho mình và giúp mình tới chỗ đạo để tiến đến cõi tiền thanh bất tử hay là để giúp mình phải giúp mình tới về phương diện nào. Tôi tưởng cũng phải nói rằng trước khi công ty không muốn có thể đến những bức thư này bản tính những bức thư này hiện giờ để tham dự bảo tàng rất được như thường tại Liên Bang. Bất Vinaraja Bata cũng có tờ xuất bản hai quyển như này. Những bức thư của các vị minh quốc tinh tư. Những thư này khác hơn những bức thư của tinh tư gửi cho tinh tư và bản tính để tại ép đàn. Tôi cũng tưởng phải nói rằng cơ tư tinh tư không muốn tôi đến những bức thư này vì có nhiều gây trả lời cho những việc riêng học giả sẽ hiểu lầm. Các thư dân suy nét tùy tầng thì có nghĩa tại sao lại có việc xuất bản mấy cái thư đó. Bây giờ tôi hỏi ai là người làm việc đó xuất hiện đấy mà không chịu lãnh sự ban thưởng cho. Quá tế không hấp lãnh. Cho nên bị đệ tử chân thành các nhà quyền đức mặt sau tham hiểu được cho biến đoán nên sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của nhân loại. Ngoài ra những người làm việc xuất hiện đều mong mỗi chiếc sau đầu thai lại được ăn hưởng vào sang kế ích. Tôi nghe nói vì tôi nhiều đó rất mà ra tay chỉ giúp. Xin nhắc lại. Đó là một việc làm mà nhân dân công ty và tích hợp Đức Chúa mà làm từ trên đất đó xâm nhập vào cho thần lực của quần thiên hộ. Tiên thánh tiên dùng để đăng rải cho đời trong đạo đức học gọi là hữu vi, không hữu vi có vô vi. Thực hành như thế thì không bị việc làm tới vượt vào đánh xe linh hồi, bởi vì người làm lành hay làm ác trước sau cũng phải đầu thai lại để hưởng quả lành hay quả ác của mình đã tạo ra. Xung quanh đây là những luật về chính hành động luôn luôn không ra sức nào ngừng nghỉ và thứ mà theo thứ nấy, dầu ta thấy hay không thấy. Biết hay không biết điều đó cũng không có khi thay đổi được chúng ta hay ngăn chặn được chúng. Nó được là luật con người đừng vi phạm. Từ mấy lẽ trong đây mà chúng tôi mới dạy Aslan phải hy sinh bằng cách làm lành vì ưa thích việc làm lành chứ không phải tâm mong được ăn hưởng. Làm việc vì mến sự làm việc chứ không tâm mong thấy có kết quả. Cả thân đức đời vì thương đời chứ không phải làm điều chi khác nữa được. Tâm trí của tâm sư chỉ có một tư tưởng mà thôi, ấy là tâm sư. Nếu ta muốn được người thay nhận thì chỉ có một điều phải làm là luôn luôn lo giúp người cho người mà không bao giờ vì tư lợi. Những cách thành thân. Có người nghe những cách thành thân con sẽ có khi tâm sư chết đã đến ngày giờ. Hãy tưởng bắt định thật để mở mang mấy cách đó thì thường mang đủ thứ tiền nữa. Phương đáng hợp đại người ta thường hay có những cách thành thân nghe qua những việc vui mưa hướng gió, sai thần tướng lũy, trị giá quá vàng. Người thì người nội đạo rất thích ý và mong tôi tin được quyền năng đó nên cũng nên hiểu lại và cũng nên hiểu những tai hại do chúng nó gây ra khi sử dụng không đúng cách hay là phá cách đường phá cách những quyền năng này ở đâu trước hết ta phải biết những quyền năng này ở đâu cũng ở trong mình ta và cũng ở ngoài ta nữa, tức nghĩa là tự lực, tha lực. Về tự lực, bên tánh đạo luôn luôn theo phương pháp ra yoga, cái tùy ta giữ giới làm chủ giác quan định trí thanh tiền, cái ra trong luyện tập từ kiếp này qua kiếp kia. Nếu kiếp này mà thành công trong vài năm thì điều đó chứng tỏ mấy kiếp trước đã luyện tập rồi. Ảnh hưởng của kết quả truyền lại kiếp này chứ không phải chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà được sáng suốt đâu. Tha lực, tha lực là một kiếp này dùng địa trí tinh hơn sai thần tướng ngữ, cũng gọi là ngữ hành hay là sinh linh. Thế giới đại tập có một quyển sách viết bằng màu sắc, mỗi màu sắc được ảnh hưởng đến một loại tử thần tinh linh. Nhưng mà chết lại mà cho màu sắc trái thì bị tội tử hình. Về sao luyện chết đó, những phần thân tiếng Bắc Tạng gọi là chút đi, còn tiếng Nam Tạng là ít đi. Phật giáo gọi pha lực pháp tắc là ít đi vứt ha ha na, còn những tinh dạ luyện chết là vi tu đi ma ra. Cái hai phương pháp tập luyện, cái thứ nhất là lô quát pha ra, cái thứ nhì là lan tư sa. Cái phương pháp lô quát pha ra phải thiền định để mở mang tâm thức những gì nên ngày không mất chứng cho con người từ chút này sang chút kia. Còn phương pháp lan tư sa, hành giả phải dùng mười hương nhẹ nhẹ thức nguyên đồ tú, thần tú, đồ pháp thần tú. Những gì nên ngày không được bằng đủ có thể dùng chưa được nửa đời người mà chúng đã tiêu mất rồi vì luật nhân quả. Và các thần thông, tôi xin trở lại đây về các thần thông và những tai hại có thể xảy ra cho quý bạn ngay trước khi bạn tới chính nó. Xin đại sĩ Xuân Ban Đai làm ra sống xét. Báo Eka Bua Minh Vây Tâm Pháp ngày 15 tháng 10 năm 1955 có đăng bài này giống của ông Dina thuộc lại. Ông Dina nói, ông đại biển trước đây của Lao Mazda Gatsa, nó bất ngờ từ Lao nói tuy bơ có một vị đại sĩ tên là Xuân Ban Đai muốn làm sống xét giờ nào cũng được. Bởi lúc kia, tôi để một cái đầu ở dưới đất rồi xin đạo sĩ làm cho xem sắc màu của ông. Đạo sĩ miễn cưới các sự đám mây hiện ra rồi giá thân mạnh thành hình một lần chết nhắn chặt xuống bò lăn răng dưới đất trước mặt chúng ta và người người tới chứng kiến. Trước thời đó thì chúng ta nổ vang đánh tan cái đầu của tôi. Rồi thì mây đang gió lạnh. Nói chung nói không làm tự tâm cuốn. Amendo Montare Tibetan dưới bóng thuyền môn tây đạn. Ông John McRiver cũng có nói, ông có vị lạc mơ làm tấm chất giết mục đứa mẹ tâm chuyên gì nó đã phá ông. Tôi chẳng rõ có một nguyên nhân bí mật nào nữa hay không, chế mọi việc pháp không phải là một tội tấm chất. Do sao người tu hành cũng không nên giúp lòng, cũng không nên giúp lòng từ đi. Do sao người tu hành cũng không nên giúp lòng từ đi. Và làm nữa, trong một nhà phù thủy Ý, trong đó tôi là mê tâm nguyện một lực sử chính xác của hội thông sinh học. Bản tử anh là những tăng lực tứ trụ ô đa ê lưu con có người bảy đại tá ô cốt có thực hiện một đạo phụ thủy ý tên là sinh ra vê là mới tới ông và đức bà mai rất chi ra rất chi để ý như sau đây. Nó buổi chiều mùa thu năm 1875 sau khi hội thông trường hợp nó thành lập một nghệ sĩ ý tên là sinh ra vê tưởng là một tên một nhà phụ thủy đến dưới nhà bà ra rất chi tại nhà riêng của bà tại New York. Năm mới anh có thể quay tiếng bằng không ba là mới anh tội tài cho chúng tôi xem. Anh mời bà Lắc Tư và tôi đi ra ba lan của phòng khách sẽ thứ hai ăn trong những chúng tôi yên lặng và tình cảnh tuyệt đẹp thực tế dầu có cái chi xảy ra cũng mà đôi mắt anh còn không có một chút mơ anh lấy ra từ trong ngực anh một tấm tập anh lấy một tấc 75 bề ngang và hai tấc 70 bề dài trong cái phía trên một cái cạnh có một cái những ô vuông trong mỗi ô vuông có một phần chữ hà hoặc từ dự dở rằng trong lúc anh không muốn cho tôi rờ tới hay là cho tôi xem hình đó anh cầm tấm tập anh vô nghe mặt anh tôi đứng đằng sau anh tôi thấy lưng anh đứng đây dường như nó bị ảnh hưởng của ý chí anh. Tôi chỉ cho anh chỉ cho chúng tôi trên mặt anh tôi phía đông nhịp tàu tuôn ra những hơi đen xưa dày đặc như những đám mây đen khi trời sắc nổi trên linh tố hai đứng hơn đó là những khối từ trong ống khối tàu bay lên tiền tiện rồi tỏi về phía trên trời. Tôi không đứng được phải cho linh một tiếng anh thì chỉ nắm chúng ta đây như một bàn kẹp anh bảo tôi yên đi. Có đông đúng như một chiếc quạt xòe ra bỗng xúc đất xe thức mà tăng. Chứ không còn chiếc sáng nữa rồi thì một đám mây lớn hào hào rơi xuống mình chúng tôi phải dừng nhà. Lúc đó không có sáng xét, không có một lần sắp nắng, không có gió, mưa trong một sắp tiếng đồng hồ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn bạch đăng tôi thấy anh cắn răng trên gương lộ cả hương hương của những người đang đánh lộn với nhau. Thật vậy, anh Từ Thủy mới chiến đấu với bọn ngũ hành làm nhân lực bạch từ giờ đến đây trời đã khuya, tôi cũng ra về. Anh Shimada có phải là mơ nên theo lời của đại tá Akane về nói về cái chữ của anh thì anh Từ Thủy ý này còn thua những vị đạo sĩ đến nào. Đạo sĩ kinh nghiệm một câu chân ngôn tức thì mơ cháu tới 11 giờ mưa xuống, xuống ở đây có phải chiến đấu với bọn ngũ hành làm mưa. Còn người đứng bạn, đại lạc ma bên tay trạng tài xếp cao trường, một trận bão thổi tới dữ dội, họ vẽ nó vừa tức thì trận dân ổn liền. Nhưng cẩn thận đừng xa tài lần nghịch lần thời, ác sẽ mang lạ, đến cánh dường nào cũng không khổ đâu. Thật là có tài đừng đẩy chữ tài, chữ tài liền với chữ tay một lần. Bản vỡ, lớn năm 1670, trong thế kỷ thứ 17, bác sĩ Lana Pimmo có xuất bản đến với các nhân đề những cuộc du lịch ở những miền Bắc. Trong đó anh có nói về những tính nguyện lạ lùng của những người Lapan, những người Lapan ở xứ Lapeni, xứ Tắc Nevo, Nari, thuộc miền Bắc. Trong những người Eskin đang về nhất những chuyện người bán giáo, chúng ta sẽ chuyện bán giáo ở dưới đây. Có đồng chứng chứng trong Bắc Lực và những người tại bờ biển Sơn Nước Cơ, Cơ, Ô, Nê, Sư Nê, biển cuối cùng hầu hết là những nhà phù thủy muốn có gió từ nào cũng được. Chúng ta cho cái tàu ra biển và đi mưa, kiếm mưa gió. Không làm tới cận chúng tôi nói cho một vị đại pháp sư ở đó biết chúng tôi muốn đi đến một chỗ chưa và hỏi ông có thể cho một trận gió đưa chúng tôi tới minimum tiền không. Nó mà làm với giá cả thân sư là 10 cô nói tương đương với 20 lưu là tiền pháp phải chơi là một thân thuốc lá của chúng tôi. Họ mới có cánh đường của tôi đằng kia. Và cánh đường của tôi đường đằng trước một mảnh đường có 3 gốc. Ra khỏi bến thuyền mở gốc thứ nhất của thuyền một trận gió thổi về hướng tây nam. Tây Tây Nam rất tốt cho chúng tôi đi 30 dặm cách xa Nam Sơn. Thổi mở gấp thứ nhì tới đó, gió bắt đầu đổi hướng và muốn thổi về hướng Bắc. Chúng ta mở gấp thứ nhì, một trận gió đụng đường cho chúng tôi đến những núi trước trước xe. Cái lần thấy hủy cát từ gió lạnh thì tử mới mở gấp thứ ba mà trận gió thổi về hướng Bắc Tây Bắc rồi trong giây phút biển thành một trận. Trên đường đồng nổi dậy dường như muốn làm cho trời sập mạnh đề cho chúng tôi. Thượng đế muốn càng sát chúng tôi về tội liên kết với bọn phù thủy, chúng tôi không còn nắm lấy dây lè bình được, chúng tôi để cho tàu cơ theo những luồng sóng. Các ngày thứ ba vận chuyển thông thỏa tàu chúng tôi lên thẳng đá lấy 30 dặm phía tâm để cát. Mỗi người đều la lên, tàu chính thượng đế vui lòng tha thứ cho những lỗi lầm của chúng tôi nhờ một phụ nữ nắng là tình tàu chúng tôi chỉ bởi một lỗi dưới luồng. Chúng tôi phải bơm nước ra tới ngày thứ tư gió yên lặng thời cho thuận tiện. Chúng tôi mới cho phải dân ở ra răng ra rượu mạnh thuốc lá và xin họ đừng cản trở lúc chúng tôi khởi hành và nhờ họ cho chúng tôi một trận gió tốt. Họ biết ơn chúng tôi cho nên năm ngày sau một trận gió yên dịu để chúng tôi ra khỏi biển nhỏ này. Thích trong những history that you've been experimental. Ta bơ răng hết một trăm mệt mỏi. Chúng ta cũng có nói nhiều người học được sách tiên khi những công nhân thì cần trường tâm nổi lên làm cái bát bay, bá tại cây tới ngã rạp đó là những việc bất hợp tâm cũng được, thân tâm cũng được, về sách cầm máu. Nhà văn sĩ anh Hoagrat biết được nhiều người viết tiếng. Sau khi đi du lịch bên Ri, trở về có viết một bài đăng trên tạp chí viện điện học của Apple Review 1924 nói về phong tịch những người lắp con trong quá trình sách cầm máu như sau đây. Lúc nói ông Sapiran là tỷ tỷ là một viên văn cao cấp tại xứ Lebanon. Thích được cho ta biết là những người Lebanon có dạy anh một câu thần chú để cầm nói. Ông có thể nhiều lần thấy nói rất kinh nghiệm mà buổi chiều kia người ta tới cho ông hay có một người bị xe lửa cán đứt một cánh tay. Người ta trả lại mời bác sĩ lại nhưng chắc chắn bác sĩ không đến kịp để cứu ở đâu. Tôi sẽ có thêm một giờ phút nữa vì mất máu quá nhiều, anh lật mặt chạy đánh. Ông tới vừa lúc nạn nhân con mắt ngó lên. Còn mơ thì mất máu cánh tay đã bị đứt lìa ra gần dai, cả dai, máu chảy tuôn ra như suối. Ông bèn để bàn tay lên sau cổ anh thêm một cái pháp lý truyền những niệm tình chú tức thì máu ngưng chảy nạn nhân mở mắt ra và nói nhỏ tôi hết đau rồi, tâm mình rất khỏe. Những người tới đều xem đều kinh ngạc. Tôi thử tới họ lấy làm lạ tại sao nạn nhân không chết, các mạch máu đều bị đứt mà máu không chảy nữa. Họ rất khen ông và nói nếu họ không thấy chuyện này ngay trước mắt thì không bao giờ tin có thật. Một lần khác một người đàn bà bị phình một con dao đập một đường từ từ cỏ tới bàn tay, máu hết chảy và bà có hết đau khi ông Tê-ren đọc qua thần chú theo lệnh của người La Phan gọi là Lát Rích Đinh. Cái chuyện này có thật hay không chứ tin cả lời liền có thật. Hiện giờ trong cái kỷ 20 này đã có người sử dụng được quyền năng này ấy là bác sĩ người Ý tên là Calle Mariani. nó có nổi miếng của ông đọc báo Notre-Dame nơi trang 7 rất trước và nó mất cái địa thanh niên thanh đức một cái bản ngày nay. Nhưng có lẽ cũng mới vài năm gần đây có một bài với một cái tích cực lớn. Có hình bác sĩ Paolo Marini và một số hơi bể nát, số số hơi có bể mấy chữ lớn như thế này. Paolo Marini để hai bàn tay trong dòng má nó ngân trải giúp thương khép miệng lại. Tôi dùng đến tắt ngay sau đây 6 giờ chiều ngày thứ 6, bác sĩ Paolo Marini lái xe từ Turin về ngôi nhà ở Milan. Anh cứ theo đời chậm vì không có suy gấp rút bẩn mệt bằng sau một chiếc xe hơi xoay trải tới lưu dông mất tràn ngay mặt mắt tự nói. Cái chậm như vậy là điên rồ. Tới 3 tới 6 phút trước thì tai nạn xảy ra, ông Paolo định dùng một cái cây nữa nát. Bác sĩ Ma... Cái xe đặt ứng vào một cái cây bể nát. Bác sĩ Mariani nhìn xe lại thấy anh lái xe còn ở tại tay bánh, mặt mày xanh sợ, cặp mắt phải ngột, miệng tào máu và một mạch máu lợi ích. Sau đó máu tiên sẽ xả nạn nhân sắp chết. Bác sĩ còn thì giờ lấy ra ly thuốc, ông bèn xoa hai bàn tay lên trên dòng máu tức thì máu nhân trải giúp thương khép miệng lại, dường như là một phép màu mây nhiệm. Tác giả bài này là Bruno Balotti nói, với các tỉnh lớn bác sĩ Mariani dự án rất dài dặt, nhưng cuối cùng ông có phải nhìn nhận rằng ông có một quyền năng phi thường. Ông nói, tôi khám phá quyền năng này trong một cuộc giải phẫu. Mấy bác sĩ chuyên về chuyên khoa về tim bản thân của tôi có mời tôi tới phụ ông trong một cuộc giải phẫu được dư. Nó nghĩa là một người đàn bà đau tim là mất cứng, máu loãng khó đặt lại, có một lần mà sức chết sau khi lâm bồn. Sau cuộc giải phẫu máu tim khó xả, bác sĩ bạn tôi và các y tá dùng đủ các phương pháp mà vô hiệu quả. Bây giờ lại gần bà bó chờ hai tay để trên cổ máu tức thì máu ngưng chảy. Với khoa chấp nhận một cách lạnh nhạt những hiện tượng mà khoa học không giải thích được. Do lần tôi xin cống hiến tâm không nhận thù lao mà không bao giờ được tin trả lời. Tác giả viết, hiện giờ bác sĩ Mariani là người duy nhất trong đời có những quyền năng như thế, nhưng mà không có một diễn đường nào nhờ đến anh trong những trường hợp tuyệt vô hy vọng. Chính vậy, trong khi các nhà khoa học không công nhận có những quyền năng có tinh thần thì nó tự nhiên phải từ chối những sự giúp đỡ như thế. Thế nên đây là một trạng thái của tấm tư con gọi là tham lòng tự ái mà ít người thoát khỏi. Chuyện người quá khỏi, trong những chuyện thời xưa, nhất là những chuyện phù phép có thể đại sự ở Âu, ở sau Alan tiếp niệm một câu thần chú thì con người quá đa thứ vật. Chúng ta cho đó là những chuyện dị đoan phi lý. Nhưng từ đời tin cổ cho đến thế kỷ thứ 19 bên Âu, con người ta còn tin với những chuyện người quá khỏi. Gọi là Lycan Percy, gia sử Lycan là dê sứ Akade bị dê tiến thành cho tới. Đó là một câu chuyện rất thật, do nhiều người qua ở phía sau thấy tận mắt thực lại cho xin trở về câu chuyện cho các bạn nghe. Ông Richard Dagos có đăng trong tạp chí Cosmo Magazine tháng 10 năm 1918. Lót ra một bài nhân đề là The Hilton of Pisa nói về chung dưới S đã thấy người quá thú. Cái anh này có quả một quán lính tập bổn sứ từ tháng 7 tới tháng 10 năm 1915 tại miền Bắc Missouri ở phía Tây. Tên US bổn đánh binh gần một làng, tên US đánh binh gần một làng kia mà trình độ thổ dân thành thật đến lắm. Có một đầu chó chất thường phá hại xúc vật rất nhiều. Bên kia anh sắp tính ngồi gần bên một con dê làm mồi bị tới lại. Và con chó chất trả lại chưa kịp nhảy kịp con mồi thì âm nổ hay sắp tính đầu nó. Các bị thương nặng nên rán chạy trốn thoát. 25 phút sau ông nghe trong làng có tiếng sấm báo tin một người chết. Tối sáng ông theo dấu chân con thú thấy nó đi tới bấm đất của anh lời tiếng đen vung lên thì mất. Nhưng từ đó đến đâu cái làng toàn là dấu chân người, từ đó đến đâu là làng toàn là dấu chân người. Và giờ sau người ta cũng hay rằng có một vị hương chức trong làng mới thoát đêm hôm trên đầu bị một vết thương của đạn súng, nhưng người ta không cho ông tới xem. Ông Richard Bogart nhớ thêm một câu chuyện thứ nhì nữa như sau đây. Đại quý Hathaway cũng đóng binh tại miền Bắc Missouri. Tức là rằng ông có bắn trúng một con chó chắc rất lớn, nó bị thương nơi đầu rồi chạy băng ra đồng tấn ông và người nữa đuổi theo. Bên ông đỡ thì thấy cái hàm của con chó rất bên một chữ máu còn lấy xương có đường mòn thì rất dây làng thì biến mất. Bởi sau dân trong làng của ông nói hay ông mới giết vị phó tù trưởng Nasada của họ, nhưng họ không tỏ giấy chi thêm chức y tả. Họ nói có tù trưởng bị bắn bay một cái hàm, tù trưởng có cho họ hay y sách đi dạo trong rừng, có một cặp nghe tiếng súng nổ, thấy họ thấy trở về lấy áo trùm đầu đi ngã xuôi ngã té như một người bị thương nặng. Ngày mai người ta tới thăm ông thì thấy ông đã chết, trong nhà không có ai cả, vì sau khi ông về ông đuổi mấy người đàn bà đi hết. Có tù trưởng có tiếng là người chó sắt Đức Ông hiện ra cái cách thị dục lắm. Ông Pháp nói, cho là văn vở không phải tin dị đoan, nhưng đến cái trường hợp này thì chúng ta tin rằng những thứ miền đó có phép lạ lùng. Trong báo Ecodima Vaile có xuất bản ngày 1 tháng 10 năm 1908, có đăng bài của ông Andrew Nevin từ Dhaka tháng 9 năm 1908 gửi về tài khoản. Người ta chỉ cho tôi xem thân xác tấm rỗng của một thầy tự thủy, họ nói. Hãy có thể rờ nó, đánh nó, chăm chích nó hay là ngồi trên mình nó nữa, mà hãy lấy tay và hãy lấy tay để trên cái tim cho anh ta, và ngày sau ấy thấy nó không nhảy nổi bây giờ anh ta đã đem nó cho ông rồi. Đó chỉ là một cái lớp vỏ ông giao cho vợ ông giữ dùng, vì sợ những người thầy thủy khác ngăn cản ông không cho một khác. Khi mấy thầy thầy thủy thích nghĩa ra và đi thay thẩn trên thân thì họ có thể lấy những hình dáng khác nhau mà mặc vô mình thấy gặp. Nhưng mà đồng bào quá là sắp tới từng báo Notre Dame de Nuit số 38 xuất bản ngày tháng thứ năm 14 tháng 12 năm 1972. Nơi trang năm chó đang chuyện chân của một con chó sói biến thành một bàn tay của người đàn bà trong cái túi vải của người thợ săn. Năm 1588 có một cái làng tạo Okava, một người thợ săn được con chó sói lớn vừa hung dữ lạ thường tấn công. Anh tấn cả mãnh liệt và tập được một cái chân của nó liền chạy mất. Anh thợ săn bỏ cái chân trong túi vải và trở về làng. Sau đó anh có thăm người bản thân của anh vốn là chủ nhân trong một tờ lời khổ.